Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Playful Way Creativity, Connection, and Joy Through Everyday Moments of Play của Piera Gelardi là một cuốn sách phát triển bản thân và tư duy sáng tạo dành cho người lớn. Tác phẩm đặt câu hỏi trực tiếp với niềm tin phổ biến rằng chơi đùa chỉ dành cho trẻ em và cho rằng sự vui chơi có thể là một thực hành nghiêm túc giúp con người sống linh hoạt hơn, bớt căng thẳng hơn và kết nối tốt hơn với người khác. Thay vì xem play là phần thưởng sau khi làm xong việc, Gelardi xem đó là một cách hiện diện trong đời sống hàng ngày, từ công việc, quan hệ, đến những thời điểm khó khăn như kiệt sức hay đau buồn. Cuốn sách kết hợp trải nghiệm cá nhân, quan sát thực tế và các gợi ý thực hành đơn giản để giúp người đọc nhận ra những rào cản bên trong đang làm mình mất đi sự tự nhiên. Mục đích của sách là khôi phục cảm giác tò mò, sáng tạo và niềm vui như một năng lực sống bền vững. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển từ Pressured Way sang Playful Way như một cách sống bớt gò ép. Trọng tâm của cuốn sách là sự đối lập giữa Pressured Way và Playful Way. Pressured Way là kiểu sống siết chặt, cố kiểm soát và cố vượt qua mọi thứ bằng sức ép ý chí. Gelardi cho rằng nhiều người lớn mặc định sống như vậy vì tin rằng nghiêm túc mới hiệu quả, còn chơi đùa là thứ xa xỉ. Cách tiếp cận này có thể tạo ra năng suất ngắn hạn, nhưng cũng dễ dẫn đến kiệt sức, cạn ý tưởng và mất kết nối với chính mình. Playful Way không có nghĩa là xem nhẹ trách nhiệm, mà là đưa vào đời sống một trạng thái linh hoạt hơn, tò mò hơn và ít phòng thủ hơn. Điểm quan trọng ở đây là play không bị giới hạn trong thời gian rảnh. Nó có thể xuất hiện ngay trong lúc chờ đợi, giải quyết vấn đề hoặc đối mặt với chuyện khó. Sự thay đổi mà sách hướng tới không phải là thêm hoạt động giải trí, mà là thay đổi cách ta phản ứng với đời sống để bớt bị áp lực điều khiển hoàn toàn. Thứ hai, mô hình 8 Powers of Play giúp biến play thành kỹ năng có thể thực hành. Một đóng góp nổi bật của sách là khung 8 Powers of Play, tức 8 sức mạnh của play. Dù sách không biến play thành công thức cứng nhắc, khung này giúp người đọc hiểu rằng chơi đùa không chỉ là cười vui hay bông đùa. Nó có nhiều dạng khác nhau và mỗi dạng mở ra một năng lực riêng như tò mò, ngẫu hứng, thử nghiệm, nghịch lý hay khả năng nhìn sự việc theo góc mới. Đây là điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách self-help nói chung chung về việc hãy vui lên. Gelardi cố gắng chỉ ra play có cấu trúc tâm lý và hành vi, nên người đọc có thể nhận diện, luyện tập và ứng dụng theo từng bối cảnh. Khi hiểu play bằng các năng lực cụ thể, người đọc sẽ dễ thấy nó hiện diện trong quyết định sáng tạo, trong cách họ đặt câu hỏi và trong cách họ phản ứng trước sai sót. Khung này cũng làm rõ rằng play không phải là một cảm xúc chờ đến mới có, mà là một cách vận hành của trí óc và cơ thể. Thứ ba, dẹp tiếng nói nội tâm anti-play post để lấy lại quyền được ngẫu hứng. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho các rào cản tâm lý khiến người lớn ngại chơi. Gelardi gọi những tiếng nói đó là anti-play post, tức nhóm phản đối play ở trong đầu, gồm các kiểu suy nghĩ như sợ bị đánh giá, sợ ngốc nghếch, sợ lãng phí thời gian, hoặc tin rằng mình phải nghiêm túc mới có giá trị. Đây là một phân tích quan trọng vì nó cho thấy vấn đề không nằm ở việc thiếu ý tưởng vui, mà ở sự tự kiểm duyệt quá mạnh. Người lớn thường đã học cách nén cảm hứng để tỏ ra chuyên nghiệp, nên họ cần được giải phóng khỏi nỗi xấu hổ trước khi có thể chơi tự nhiên. Sách không phủ nhận trách nhiệm hay chuẩn mực, nhưng lập luận rằng quá nhiều kiểm soát sẽ làm nghèo đi sự sáng tạo và sự hiện diện. Khi nhận diện các giọng nói nội tâm này, người đọc có thể bắt đầu thử những hành động nhỏ và an toàn hơn. Chẳng hạn phản ứng khác đi trong các khoảnh khắc thường nhật. Từ đó, play trở thành một thực hành vượt qua tự phê bình, chứ không chỉ là hoạt động giải trí. Thứ tư, những thực hành nhỏ như Shake Breaks và Wonder Wonders đưa play vào đời sống hàng ngày. Sức mạnh thực tế của cuốn sách nằm ở chỗ nó không dừng ở ý niệm, mà đưa ra các thực hành rất gần với đời sống thường ngày. Những gợi ý như Shake Breaks, Wonder Wonders hoặc việc tái khung một tình huống bình thường theo cách hài hước cho thấy play có thể bắt đầu từ những bước nhỏ. Điều này quan trọng vì nhiều người lớn nghĩ rằng muốn chơi thì phải có thời gian dài, không gian riêng hoặc điều kiện hoàn hảo. Gelardi phá bỏ suy nghĩ đó bằng cách chứng minh rằng play có thể chen vào giữa những nhiệm vụ bận rộn nhất. Các bài tập nhỏ giúp cơ thể thoát khỏi trạng thái căng cứng, đồng thời kéo sự chú ý quay về hiện tại. Mặt khác, những thực hành này cũng giúp người đọc thấy mình có quyền thử, sai và thử lại mà không cần biến mọi thứ thành một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Nhờ vậy, play được hiểu như một thói quen vi mô, lặp lại thường xuyên, có thể đổi cách ta cảm nhận cả một ngày thay vì chỉ tạo khoảnh khắc vui ngắn ngủi. Cuối cùng, play không né tránh khó khăn mà giúp đối diện đau buồn, công việc và quan hệ theo cách mềm hơn, Một điểm đáng chú ý của sách là nó không xem play như sự trốn chạy hiện thực. Gelady nhấn mạnh rằng play cũng có thể xuất hiện trong những trải nghiệm nặng nề như đau buồn, lo âu hay kiệt sức. Một ví dụ nổi bật trong các mô tả về sách là cách play có thể trở thành một hình thức tiếp cận sáng tạo với nỗi đau thay vì che giấu nó. Điều này mở rộng khái niệm play ra khỏi khuôn mẫu vui nhộn đơn giản. Trong công việc, play còn được liên hệ với khả năng đổi mới, giải quyết vấn đề và xây dựng văn hóa ít cứng nhắc hơn. Trong quan hệ, play giúp con người bớt phòng thủ, dễ kết nối và có nhiều khoảng thở hơn. Tuy vậy, sách cũng cho thấy play không nên bị biến thành khẩu hiệu ép buộc hay sự vui vẻ giả tạo. Giá trị của nó nằm ở sự linh hoạt, ở việc cho phép con người ở gần sự thật của mình mà vẫn không bị đóng băng bởi áp lực. Đây là lý do cuốn sách có ý nghĩa với cả đời sống cá nhân lẫn môi trường làm việc. Kết luận, The Playful Way phù hợp nhất với những người trưởng thành đang cảm thấy bị cuốn vào nhịp sống căng thẳng, kiệt sức hoặc quá nghiêm túc với chính mình. Sách cũng hữu ích cho người làm sáng tạo, người quản lý, phụ huynh và bất kỳ ai muốn tìm lại sự tò mò và khả năng kết nối trong đời sống thường ngày. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ khuyên người đọc thư giãn mà còn đưa ra cách nhìn mới về cách vận hành của tâm trí, cơ thể và các mối quan hệ khi ta sống với ít áp lực hơn. So với nhiều sách về niềm vui hay tư duy tích cực, cuốn này nổi bật vì không tách play khỏi công việc, nỗi buồn hay trách nhiệm. Nó xem play là một năng lực sống có thể rèn luyện, có nền tảng trải nghiệm cá nhân và được hỗ trợ bởi quan sát khoa học. Nhờ vậy, sách vừa có tính thực hành, vừa có chiều sâu tư tưởng. Người đọc không chỉ nhận thêm vài mẹo để vui hơn, mà còn có một khung suy nghĩ để sống mềm hơn, sáng tạo hơn và bền bỉ hơn trong những hoàn cảnh bình thường lẫn khó khăn. Nếu bạn muốn ủng hộ Piera Gelady, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!